Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đã trải qua chương trình huấn luyện của Phaolô dành cho Timôthê và chúng ta đã học được rất là nhiều điều để trang bị cho mình, vì Chúa Ngài đang muốn sử dụng mỗi cuộc đời chúng ta cho nước của Đức Chúa Trời. Cho nên hôm nay đề tài của chúng ta học đó là những điều cần và không cần phải làm. Kinh Thánh trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 cho đến câu 16. Và nếu ai là người có lòng muốn giúp đỡ cho gia đình của mình, hội thánh của Chúa và nhất là bản thân của mình, thì chúng ta hãy nhờ Chúa để học kỹ sách Timôthê và sách Tít. Thì từ đó chúng ta sẽ biết cách hầu việc Chúa theo cách của Kinh Thánh hay là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là những người chạy đôn chạy đáo, chúng ta làm với tấm lòng yêu Chúa nhưng mà không biết cách, cho đến cuối cùng chúng ta bị tổn thương, hoặc là chúng ta sẽ bỏ chức vụ, hoặc là chúng ta sẽ bị cay đắng và bị vấp phạm và bị ma quỷ trù dập. Cho nên hết thảy chúng ta, đây là những vũ khí mà Chúa trang bị chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Và ai thấy rằng mình cần thì hãy nhờ Chúa để học lại những bài này, vì đã đăng ở trên Nước Cha Được Đến hay là Đời Sống Mới, chúng ta sẽ học và hiểu ý muốn của Chúa. Câu gốc của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời Ngài muốn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Tất cả những cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, càng ngày chúng ta thấy dường như là càng thêm, thì mục đích đó để làm gì? Cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để sử dụng cho nước của Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay có nhiều người bắt đầu họ được thịnh vượng về vật chất thì họ lại làm theo ý riêng của mình, và họ sử dụng và họ nghĩ họ là những người giàu có, những người đại gia, những người giống như là được nhiều người tôn trọng về tài sản lớn lao của mình. Nhưng mà đối với Chúa, nếu chúng ta sử dụng sai thì tất cả những cái đó chỉ là hư không trước mặt Ngài. Và Ngài muốn chúng ta là những người được cảnh giác, được học tập và được Chúa sử dụng. Mục đích của bài học của chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 12: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đó đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đây là chìa khóa đã giúp cho Phao-lô được đắc thắng, và ông đã chạy trọn cuộc đua của mình trên đất này. Vì rất dễ chúng ta để nhiều thứ ràng buộc trong đời sống của chúng ta, và chúng ta làm những cái mình thích hơn là làm những cái Chúa thích. Và mình thì mình muốn được phước, mình muốn được sử dụng, mình muốn được ơn, mình muốn được sức giàu, nhưng mà đời sống của mình giữ những cái thuộc riêng về mình, và đó là lý do bị thất bại. Và chúng ta thấy cuộc đời chúng ta bị trì hoãn rất là nhiều. Chúng ta có được Chúa sử dụng một chút ít, vì chúng ta đầu phục bao nhiêu thì sự sức giàu của Chúa nó mạnh trong đời sống của chúng ta bấy nhiêu. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta được tự do bước theo Thánh Linh, chứ không phải là tự do để làm theo ý riêng của mình. Và đây chúng ta thấy ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, chúng ta coi qua những phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy chúng ta sẽ xếp những câu Kinh Thánh này vào cái sự cảnh báo của Chúa. Và đây là những lời cảnh báo mà chúng ta hết sức để ý, vì chúng ta đang sống trong cái thời điểm này. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Chúa Ngài cảnh báo cho hội thánh của Chúa qua Phao-lô trước đây cả gần 2000 năm qua. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng thời điểm mà Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ nó lại càng gần hơn trong những ngày cuối cùng. Và nếu chúng ta thấy ở trên mạng có rất là nhiều người họ tự xưng họ là Đức Chúa Trời, rồi có người tự xưng họ là Đức Chúa Giê-xu. Và có nhiều điều bắt đầu có những cái sự lừa dối và đáng thương cho những người vì cớ không biết, và họ là những người có lòng thành, cho nên cái lòng thành của họ bị sử dụng một cách sai trật. Cho nên mỗi một chúng ta là những người cũng phải cảnh giác cho chính mình, chứ không phải nhìn người khác nó ô người đó tà, người đó nhọn, còn bản thân mình như thế nào mình không biết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà cảnh giác đời sống của mình. Thứ nhất là bội đạo, vì Chúa Giêsu Ngài cũng cảnh giác trong những ngày cuối cùng khi mà Chúa Giêsu Ngài sắp trở lại thì có sự bội đạo. Và ma quỷ làm những công việc này: vấp phạm, cay đắng, tổn thương, hoặc là sự giàu có, thịnh vượng, làm cho chúng ta từ từ xa cách Đức Chúa Trời. Và có nhiều người vì cớ bị tổn thương trong hội thánh cho nên đã từ bỏ cái đức tin của mình để bước qua một cái đức tin khác. Và ở đây chúng ta thấy có nhiều khi nó ná ná cho nên chúng ta không phân biệt được. Và có nhiều người nói thì ở đó cũng nói Chúa thôi, cho nên ở đó họ cho chúng tôi đi chơi, họ cho chúng tôi được nhiều thứ, và tôi thấy đâu có gì khác đâu, cũng nói về Đức Chúa Trời, cũng nói về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi, cho nên chúng tôi tin, chúng tôi nghĩ đâu có gì sai đâu. Đâu có đọc Kinh Thánh nào biết đúng và sai. Cho nên chúng ta là những người phải nhờ Chúa và giải quyết cái đời sống của mình để ma quỷ nó không lừa dối, vì đấy có thần lừa dối nó hành động và nó có những cái đạo lý của quỷ dữ. Và chính vì những điều đó mà chúng ta bị lầm lạc, vì có nhiều người họ giảng rất là hay nhưng mà không có lẽ thật của Chúa, mà mình không đọc Kinh Thánh mình đâu có biết cái nào là thật, cái nào là giả đâu. Đó, và ở đây chúng ta sẽ coi thử những cái giáo lý của họ dạy như thế nào, và Phaolô bày tỏ cho chúng ta trong câu 3, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời để dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật tạ ơn mà dùng lấy. Cho nên những người trong thời điểm bây giờ họ nói là đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia, và họ làm cho người ta rất là sợ, ăn cái gì cũng tội, ăn như vậy là không được lên thiên đàng, ăn như vậy là bị rủa sả. Đó, cho nên ở đây chúng ta sẽ coi thì cái nào Chúa cấm mình đừng ăn thì mình đừng ăn, còn những cái nào Chúa cho phép mình ăn thì mình sẽ ăn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trong cái thời điểm dư dật này, thịnh vượng về thức ăn, thì chúng ta thấy con người của chúng ta bị bệnh rất là nhiều vì những cái thức ăn chung quanh chúng ta. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta có sự khôn ngoan để chọn, và Ngài ban cho chúng ta có ơn, có sự nhận biết để biết được những gì thích ứng cho thân thể của mình, hơn là mình ăn vì cớ mình thích, nhưng mình ăn vì cớ Chúa cho mình biết cái đó nó ích lợi trong đời sống của chúng ta, thân thể của chúng ta, để sử dụng cho nước của Đức Chúa Trời. Và ở đây Kinh Thánh ghi là phải có lòng tin và biết lẽ thật thì chúng ta mới biết cái nào để làm. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi ông Phaolô, ông nói về sự cưới gả, họ thì họ cấm về sự cưới gả, còn Phaolô thì nói về sự cưới gả như thế nào. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 8: vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn là để cho lửa tình ung đốt. Vì những kẻ đã cưới gả rồi thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Nhưng nếu người lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, vì nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Ở trong câu 28: song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Ông Phaolô thì ông ở độc thân, cho nên là ông không bị vương vấn. Ông Phi-rơ, ông có vợ, ông dẫn vợ ông đi, nhưng mà Phaolô thì ông sống một mình. Không biết là trước đây ông có vợ hay không, nhưng mà ở đây ông nói là ông là kẻ sống không có gia đình. Và ông đi rất là nhiều nơi, và ông làm cho công việc nhà của Chúa phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và ông khuyên nếu ai cảm thấy mình lập gia đình được, hãy lập gia đình. Nếu ai không có muốn lập gia đình và biết rằng Chúa muốn kêu gọi mình được ở như vậy thì ở như vậy. Cho nên nếu có thời gian anh em đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, anh em sẽ thấy nhiều hơn về những điều ông dạy dỗ, vì ở đây chúng ta không có nhiều thời gian. Cho nên Chúa Ngài không muốn cho con cái của Chúa bị áp lực, giống như bên ngoài mình nghĩ rằng là ô tôi là thánh khiết, tôi không lập gia đình, nhưng mà bên trong thì chúng ta lại phạm tội tà dâm. Và có nhiều người thì phạm tội qua phim ảnh, bây giờ cái số lượng này rất là nhiều. Và những người họ qua đây vì cớ vợ còn ở Việt Nam, hay là chồng còn ở Việt Nam, hay là vì cớ ly dị, vì cớ nhiều thứ, cho nên người ta phạm tội tà dâm là chuyện bình thường. Và hội thánh của Chúa, con cái của Chúa cũng rơi trong tình trạng này. Và đây là một điều để Chúa Ngài cảnh giác cho chúng ta, là Ngài muốn cho chúng ta đi theo ý muốn của Chúa và có một đời sống thánh khiết nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và cái vấn đề thức ăn thì ông Phaolô nói gì ở trong Roma đoạn 14 câu số 13 kể đến câu số 17? Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu Christ rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy. Chẳng có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Vả nếu vì một thức ăn ngươi làm cho nên mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chứ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Cho nên Phaolô khuyên chúng ta, và nhất là chúng ta là những người hầu việc Chúa, chúng ta sẽ biết cách để ăn và ăn chỗ nào. Vì có những khi chúng ta đi đến những cái khu vực Hồi giáo, họ là những người không ăn thịt bò, họ thờ con bò. Mình đi mua thịt bò mình ăn rồi mình mời họ ăn nữa, chắc có lẽ họ ném đá mình chết. Đó, chưa kịp giảng tin lành là đã chết, mà chết không phải vì Chúa mà chết vì ăn thịt bò. Đó, rồi có nhiều khi có những cái nơi họ không ăn thịt heo. Như mình qua dân Do Thái mình ăn thịt heo, làm sao mình nói mình gây dựng họ được, vì họ cho mình là ô uế. Cho nên ở đây Phaolô ông dạy cho chúng ta biết làm sao cái ăn của chúng ta, giống như ở trên nói là mình ăn, mình uống hay là mình làm sự chi khác là vì sự vinh hiển Chúa Trời mà làm. Vì Chúa Ngài chết cho chúng ta, và Ngài muốn ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta, để chúng ta mang sự vinh hiển đó đến cho những người hư mất. Mà bây giờ vì những cái đó chúng ta dập tắt, và chúng ta không thể nào làm gì khác hơn là bị người ta bắt bớ, rồi nói Chúa ơi con khổ quá, con bị bắt bớ, bị tổn thương vì cớ người ta bắt bớ con. Nhưng mà chúng ta sẽ coi lại là chúng ta bị bắt bớ vì điều gì. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhận biết được cái đời sống của chúng ta phải liên kết với lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Và ở đây trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 4, chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vả mọi vật Đức Chúa Trời để dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Ở trong suốt Thư Ký đoạn 23 câu 25, ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Chúa là Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Giê-hô-va Rapha hay là Rofika, trước đây chúng ta nói là Rofika đó, thì Ngài là đấng chữa lành. Và khi chúng ta hầu việc Ngài, ở đây như trong tuần lễ trước tôi có nói cái vấn đề hầu việc là như thế nào, không phải xách gói mà chạy thì là hầu việc Chúa đâu, mà là đời sống của chúng ta tại trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa và chúng ta hầu việc Chúa tại gia đình trước khi Chúa kêu gọi chúng ta xa hơn, thì tại nơi đó Ngài vẫn ban phước và lời hứa này vẫn được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Còn có nhiều người nói ô tôi ha, cái thân tôi còn lo chưa xong nữa, lấy đâu mà cứ kêu tôi là đi lo cho người khác, tôi làm sao mà tôi đi rao giảng, làm sao cho nên mấy cái bài này dành cho mấy người mục sư truyền đạo cho tôi làm gì. Nhưng mà thật sự Ngài muốn mỗi một chúng ta đều được trang bị, vì chúng ta sẽ được đồng cai trị với Ngài. Và tại trên đất này thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được đồng làm việc với Ngài. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta được trang bị, những con trai, con gái của Chúa, những công chúa, hoàng tử của Chúa, những người lính giỏi cho Chúa Giêsu, thì tất cả đều được trang bị. Và khi chúng ta được mời bất cứ cái gì, chúng ta là những người đã được sẵn sàng, chứ không phải nói ôi tôi không biết, ôi sao không, ôi con tôi không có bài vở. Tất cả đều phải có gương của Chúa sẵn sàng cho sự sử dụng của Chúa. Cho nên khi chúng ta là những con người để Chúa Ngài sử dụng, thì Ngài sẽ ban phước, ban ơn trên thức ăn và uống và tiêu trừ bệnh tật giữa vòng chúng ta. Cho nên bây giờ bất cứ bệnh tật nào trong thân thể của chúng ta, chúng ta quyết định trong năm mới này, Chúa ơi con hầu việc Ngài. Hầu việc Ngài qua việc đọc kinh thánh, qua sự cầu nguyện, cầu thay, hầu việc Chúa bằng cách yêu thương, giúp đỡ những người trong gia đình, giúp đỡ cho những người chung quanh, giúp đỡ những người trong hội thánh. Bất cứ cái gì Chúa đưa đến, mình sẵn sàng, mình phục vụ. Thì đó là những người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, lời này được thực hiện kể từ giờ phút này cho những người nào biết mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi có bốn điều cho người ngoại đã tin Chúa phải kiêng cử. Và trước đây thì khi mà những người ở thành Epheso hay là Corinto, nhiều thành khác, họ là dân ngoại và họ được tin nhận Chúa, thì có một số người nói rằng bây giờ phải theo phép cắt bì, phải theo phép của Môi-se, các luật pháp của Môi-se và nhiều thứ lắm, và họ bắt những người đó phải giữ. Thì có một cái sự tranh luận rất là lớn ở giữa các sứ đồ và những người đó. Thì cuối cùng sau một cuộc bàn thảo thì đây là những cái quyết định cho những người tin theo Chúa Giê-xu. Vì tất cả người Do Thái hay là dân ngoại được cứu là nhờ tin vào công lao của Chúa Giê-xu, bước đi với Chúa Giê-xu, làm theo lời của Chúa Giê-xu, chứ không phải là những người giữ theo luật pháp mới được cứu. Nhưng mà do vậy, những cái luật pháp mà Chúa dạy trong cái đời sống đạo đức của chúng ta hay là tin kính Chúa thì chúng ta vẫn giữ. Nhưng mà giữ ở đây có nghĩa là vì cớ chúng ta yêu Chúa và chúng ta giữ, chứ không phải là chúng ta làm theo những cái đó để chúng ta được cứu. Cho nên được cứu để làm lành, chứ không phải. Cho nên ở đây chúng ta sẽ cùng nhau để biết được điều khi chúng ta ăn đồ cúng là chúng ta thông đồng, có nghĩa là liên kết hay là nhận cái sự tuôn đổ đến từ Satan. Và chính những điều đó nó làm cho đời sống của chúng ta bị tấn công. Có rất là nhiều người khi họ ăn đồ cúng thì họ bị ma quỷ tấn công vào trong thân thể của họ. Có một ông kia, ông bị quỷ ám và ông phá đồ đạc rất là nhiều. Và trong cái thời điểm đó thì đạo của Chúa rất là mới, mà Chúa đã dùng hai ông bà kia và ông đã cầu nguyện và đuổi quỷ, thì ông người bị quỷ ám đó được Chúa giải cứu. Và sau đó thì ông truyền đạo đó dặn là không được ăn uống gì đồ cúng hết. Và thì ông dặn là đừng ăn đồ cúng, mà ông quên dặn là đừng uống đồ cúng. Thì sau đó khi mà ông vào thăm những người bà con thì những người bà con lại thấy ổng và kêu ông ăn đồ cúng. Ông nói không, tôi không được ăn đồ cúng. Thì một người kia nói thôi thì không ăn thì uống miếng nước cũng được. Ông uống xong một cái là ông về, ông bị quỷ nhập lại liền. Và sau đó thì đệ tử của Chúa lại phải cầu nguyện cho ông lần thứ hai. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhiều khi chúng ta lý luận là ô, tôi không ăn thì tôi sẽ bị người ta chửi, tôi sẽ bị người ta nói, tôi sẽ bị như thế này thế kia. Nhưng mà nếu bởi đức tin Ngài muốn cho chúng ta được bày tỏ cái quyền năng của Chúa và sự giải cứu của Ngài, thì Ngài lớn hơn các thần, Ngài lớn hơn tất cả quyền lực của ma quỷ từ trên trời dưới đất. Cho nên nếu bởi đức tin chúng ta sẽ đắc thắng được. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta biết được những điều chúng ta cần phải làm, không cần phải ép hay là nói hay thế nào. Chúng ta nhờ Chúa và chúng ta bước đi thì Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng ta, vì cái đền thờ là Thánh Linh đang ở trong đó và Ngài luôn luôn muốn đền thờ của Ngài được thánh khiết. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết điều này. Và nếu ai đó lâu nay đã ăn đồ cúng và nhiều khi từ cái đồ cúng chúng ta trở nên bệnh tật, yếu đuối, hoặc là xa lánh mọi người, hay là trở nên hung dữ, hay là thấy những cái giấc mơ gọi là ác mộng, hay là bị rượt đuổi, hay là nghe những cái tiếng nói, tại vì chúng ta đã mời nó vào rồi, thì giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, xin Chúa tha tội cho chúng con vì cớ chúng con không biết lẽ thật của Ngài, hoặc là chúng con biết mà biết không rõ, hoặc là nhiều khi chúng con cố chấp không làm theo lời Chúa dạy. Thì xin Chúa Ngài tha thứ, rửa sạch tấm lòng của chúng con về những thức ăn đồ cúng đã làm ô uế thân thể của chúng con, linh hồn của chúng con. Xin Chúa bởi huyết của Ngài, Ngài rửa sạch mà chúng con ăn năn tội này. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết rằng Ngài lớn hơn tất cả và Ngài đang ở trong chúng con. Và Ngài không muốn chúng con dự phần với ma quỷ, dự phần với những đồ ô uế vào trong thân thể của mình. Vì đền thờ Chúa Thánh Linh đang ngự, đó là thân thể của chúng con. Cho nên chúng con bẻ gãy hết những cái sự đồng ý với Satan, vô tình hay cố ý, qua đồ cúng, qua sự thờ cúng hình tượng, hoặc chúng con không cúng mà chúng con mua đồ cho người ta cúng, hoặc chúng con đưa tiền cho người khác để cúng. Thì bây giờ con xin Chúa Ngài tha thứ, rửa sạch và cho chúng con bởi đức tin bước đi trong sự kính sợ Ngài và thấy công việc của Ngài làm. Chúa ơi, chúng con không sợ mất họ vì không ăn đồ cúng, nhưng mà chúng con sợ mất cả linh hồn, thể xác họ vào trong âm phủ vì cớ chúng con ăn đồ cúng và không vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày giấy chúng con lên, sử dụng chúng con để đem cả dòng dõi chúng con trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ cái thứ hai trong cái công vụ đoạn 15 câu 29 có đề cập đến là cấm ăn huyết. Thì có nhiều người tranh cãi cái đề tài này rất là nhiều. Người thì nói là tại sao không ăn huyết là ngon. Rồi có nhiều người nói ăn thì ăn đâu có sao. Chúng ta đang sống ở thời kỳ ân điển. Bây giờ chúng ta sẽ học lời của Đức Chúa Trời để coi thử Ngài có thay đổi lời của Chúa hay không. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 4. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Trong Phục Truyền đoạn 12 câu 23 phần A. Song phải giữ mình chớ ăn huyết, vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Lê Vi Ký đoạn 17 câu 10. Phàm người nào của nhà Israel hay là khách kiều ngụ giữa họ ăn huyết kia cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ đó, trút nó khỏi dân sự mình, vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết. Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình, vì nhờ sinh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Chúa dùng huyết như là một phương tiện để đem sự tha thứ đến cho con người, chuộc những cái lỗi lầm của con người, tội lỗi của con người. Thì bây giờ Chúa không muốn mình đụng đến cái công cụ mà Chúa sử dụng. Thì đối với tôi, khi tôi hiểu được điều này thì tôi nghĩ rằng là Chúa biểu đừng thì đừng thôi. Và đây là vì cớ nó ích lợi cho cái sự sống của mình, ích lợi cho chúng ta trong cõi đời đời nữa. Thì bây giờ tại sao mình phải dành với Chúa để ăn cái mà Chúa không muốn? Vì Chúa đang sử dụng nó. Và ở đây chúng ta thấy như cái trái cấm cũng vậy. Chúa cho tất cả đi ăn. Bây giờ bà Eva dành với Chúa ăn trái đó, chuyện gì xảy ra? Sự rủa xả nó sẽ đến. Đó, cho nên Chúa Ngài không muốn thì chúng ta đừng làm. Vì những gì mà Chúa không muốn chúng ta làm thì trong đó có sự rủa xả đi theo. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta, để chúng ta biết được rằng Chúa vì ích lợi trên đời sống của chúng ta nữa. Khi tôi qua Phi, tôi thấy có những thau mà người ta chứa huyết rất là nhiều. Và nhiều khi tôi thấy có cái lông của bò hay của heo nó vẫn còn ở trong đó. Và thường huyết như vậy là nó có vi trùng ở trong huyết. Tất cả các bệnh tật của cái con vật đó thì nó sẽ theo huyết mà nó ra. Bây giờ chúng ta lại ăn. Rồi sau đó thì chúng ta lại trách Chúa, tại sao con bệnh, tại sao Chúa không chữa lành cho con, tại sao Chúa không gìn giữ con. Đâu có chịu vâng lời Chúa, Chúa biểu đừng mà mình làm thì mình phải ráng mình chịu. Cho nên xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi điều này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Vì Chúa dùng huyết để đem sự cứu chuộc cho chúng con, chuộc tội cho chúng con. Nhưng mà vì sự thiếu hiểu biết của chúng con tranh giành với Ngài. Chúng con giành ăn cái mà Chúa biểu chúng con đừng ăn. Vì Ngài dùng điều đó và Ngài muốn ích lợi cho chúng con. Và khi chúng con ăn thì cũng chẳng có ích lợi gì cho thân thể của mình mà còn hại nữa. Mà chúng con không biết. Xin Chúa tha thứ, rửa sạch chúng con. Và lâu nay chúng con ăn huyết thì xin Chúa Ngài thay đổi và cho chúng con nhận biết, để chúng con không vi phạm tội vì Chúa đã cấm. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận biết với sự vui mừng vì ân điển, ân lành của Chúa qua huyết và qua cái công cụ Chúa sử dụng, chứ không phải chúng con bị bắt buộc. Và xin Chúa Ngài giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là ăn thú chết ngột, hay là có nhiều người nói là chết ngạt. Thì ở đây cái lý do tại sao thì nó cũng sẽ liên quan đến cái phần ăn huyết. Vì ở khi mà một con thú nó chết và nó bị chết ngột thì cái huyết nó còn ở trong thân thể đó. Và Chúa không muốn chúng ta ăn huyết với thịt, nên là nó lộn trong thịt. Thì bây giờ ở trong Samuel nhất đoạn 14 câu 32 đến 33 đến 34. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của cướp, bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. Có người đến nói cùng Sao-lơ rằng, kìa dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Người đáp, ấy là một sự lỗi đạo. hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta. Lại tiếp rằng, hãy đi khắp cơ binh, rao rằng mỗi người phải dẫn đến ta chiên và bò mình và giết đi tại đây, rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy, các ngươi không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Thế thì, trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay và giết nó trên hòn đá. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 22 câu 8, chúng ta sẽ coi điều Chúa cấm. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé hầu khỏi bị ô uế. Chúng ta nhớ cái chữ ô uế này. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh nay ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho họ nên thánh. Chúa Giê-xu Ngài chuộc chúng ta bởi chính huyết của Ngài. Và Ngài muốn thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa được thánh khiết. Cho nên Chúa không muốn chúng ta tấp vào những cái ô uế trong đời sống của mình. Vì chính những điều đó chúng ta làm cho buồn lòng Thánh Linh của Chúa, hay là chúng ta chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 10 cho đến câu số 16, chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa Ngài dặn đi dặn lại không được ăn những thịt mà có lộn với huyết, hoặc là ăn huyết, vì cớ khi mà chúng ta có những cái con thú nó chết ngột thì huyết nó lẫn ở trong thịt của nó. Và có lần tôi nhìn thấy cái trứng vịt lộn đó, thì có nhiều người hỏi là có nên ăn vịt lộn hay không vì nó chết ngột. Thì tôi không có nghĩ là giống như là vì cớ luộc nó chín nó chết ngột, nhưng mà khi tôi nhìn cái con vịt con đó thì tôi thấy nó giống như một cái bào thai và trong đó có huyết rất là nhiều. Cho nên vì cớ đó chúng ta không ăn, chứ không phải là chúng ta nói ô bây giờ con cá nó lên khỏi nước cái là nó cũng chết ngột. Thì bây giờ chúng ta lý luận thì nhiều thứ để chúng ta lý luận lắm. Cho nên tùy anh em thôi, tùy cái lòng của anh em đối với Chúa, hay là tùy cái sự nhận biết. Nhiều khi có những lúc anh em nhận biết hơn tôi. Cho nên tôi thì chỉ có đơn sơ, những cái gì Chúa biểu tôi thì tôi nhờ Chúa để tôi đừng làm, vì tôi thấy nó ích lợi trên đời sống của tôi. Còn anh em muốn ăn hột vịt lộn, hay là muốn lý luận cá lên khỏi nước cũng chết ngột, hay là như thế nào đó thì tùy anh em. Và tôi biết có nhiều người có những cái ý tưởng như vậy. Tôi cũng không có chống anh em đâu. Tôi chỉ nói những gì mà lời Đức Chúa Trời Ngài nói thôi. Còn đó là việc của mỗi người. Vì tôi không thể nào sống dùm anh em được, và tôi cũng không trả lời với Chúa dùm cho anh em được. Cho nên những gì tôi làm tôi phải chịu trách nhiệm, những gì tôi nói tôi phải chịu trách nhiệm. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và đây một điều nữa, đó là tại sao chớ phạm tội tà dâm, vì trở nên một thịt với nó. Chúng ta thấy đây là những cái cửa mà chúng ta mở thì ma quỷ nó vào, và nó liên kết được. Đó, và khi mà ở trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 8, chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,000-3,000 người bị bỏ mạng. Trong Suốt Thế Ký đoạn 20 câu 14, người chớ phạm tội tà dâm. Trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 15, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Khải Huyền đoạn 20 câu 20. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Chúng ta thấy nó đi chung với nhau đó. Và đây là cái đường để ma quỷ nó chuyển được những cái sự rủa sả, những cái ý muốn của nó, chương trình kế hoạch của nó vào trong một con người. Và những người mà phạm tội tà dâm thì trở nên một thịt với điếm đĩ. Và chúng ta thấy những người họ phạm tội tà dâm thì họ lại nhận rất là nhiều cái sự liên hệ của những người khác. Cho nên tất cả một cái quyền lực đó, nó vào trong người đó. Thì bây giờ nó vào những người mà tin nhận Chúa thì nó lại đưa hết vào trong đời sống của người đó. Và khi mà một người mở cánh cửa này ra, không phải là một con quỷ nó vào, mà rất là nhiều cái con quỷ khác nó vào trong đời sống của nó. Bắt đầu nói dối, giống như ông David theo, nói dối, giết người và có nhiều cái tội khác nữa. Có nhiều người bắt đầu dối vợ, dối con, dối hội thánh, rồi dối lấy mình luôn đó, rồi lại làm như mình là thánh khiết, rồi bắt bớ người khác, rồi nhiều cái vì cớ chúng ta đã mở cánh cửa đó, đến nỗi chúng ta không biết chúng ta là ai luôn, vì cái quyền lực của ma quỷ bắt đầu nó điều khiển đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta để chúng ta thoát được cái bẫy của Satan. Và đây là những ngày cuối cùng thì cái linh Jezabel này nó vào, nó tấn công các đệ tớ của Chúa. Những người nào mà được ơn, những người nào mà được sức dầu, được Đức Chúa Trời đang sử dụng lớn lao là nó đưa người tới hết. À, có nhiều người phụ nữ họ không biết họ là cái công cụ của Jezabel. Vào là ẹo qua ẹo lại một cái một thời gian là mấy ông mục sư ra khỏi chức vụ liền, bỏ gia đình, bỏ nhà thờ đi luôn. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để cầu nguyện cho các đệ tớ của Chúa. Và ngay cả chúng ta cũng cảnh giác về những gì mà chúng ta coi trên YouTube. Qua đó nó cũng vào. Nó vào bằng mắt, nó vào bằng lỗ tai, nó vào bằng cảm xúc, nó vào bằng miệng của chúng ta. Và nó vào trong cái con đường của sự dâm dục thì rất là nhiều. Cho nên xin Chúa ngài tha thứ cho chúng ta cầu nguyện. Trời ơi, chúng con đến với ngài. Mày qua lời của Chúa, ngài muốn chúng con sống thánh khiết. Và một lần nữa ngài nhắc chúng con là thân thể chúng con là đền thờ của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng con đừng đem nó làm thể ý riêng của mình. Xin Chúa nhiều khi chúng con sử dụng thể ý riêng của chúng con và làm thỏa mãn cái xác thịt này. Nhưng mà những sự thỏa mãn đó chỉ cứ trong giây phút mà chúng con mất những phước hạnh trong cõi đời đời. Cho nên xin Chúa ngài tha thứ, giải cứu, mở mắt, mở lòng. Và bất cứ con quỷ tà dâm nào đã ở trong chúng con mà chúng con đã mời nó vào, thì ngay giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu, bởi lời của ngài, vì ý muốn của ngài, cho nên chúng con ra lệnh cho linh Jezabel phải lui ra khỏi đời sống của chúng con và khỏi linh hồn của chúng con, thân thể của chúng con, để chúng con được tự do nghĩ theo cách Chúa nghĩ, sống theo cách Chúa sống và làm theo cách Chúa ngài muốn chúng con làm. Kể từ giờ phút này mọi giao ước đó bị cắt đứt. Và đây là những điều chống lại linh hồn của mình. Xin Chúa tha thứ, bảo vệ và gìn giữ chúng con. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ một điều nữa, ông Phaolô, ông có một mệnh lệnh để cho ông Timôthê phải vâng theo. Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 6, con giải tỏ các việc đó cho anh em thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Đây là một điều mà chúng ta cần để Chúa ngày ban cho chúng ta có sự can đảm. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì qua ký online không thấy mặt ai cả. Cho nên Chúa cho tôi chỉ nói theo lời của Đức Chúa Trời và chính Thánh Linh của Ngài sẽ đụng chạm đến những người nào nhận biết được ý muốn của Chúa hay là bị cáo trách về tội lỗi của mình. Cho nên đây là những cái đề tài mà các mục sư nhiều khi không dám nói thẳng với các tín đồ. Nói biết là phạm tội đó, nhưng mà khuyên một cái là mất luôn người đó. Cho nên vì sợ mất người đó mà không dám nói lẽ thật của Chúa. Và ở đây Chúa ngài qua Phaolô, Chúa ngài muốn cho Timôthê phải nói điều này, phải bày tỏ điều này, phải dạy cái dân sự của Chúa biết điều này. Cho nên đây là một cái phước mà Chúa dành cho chúng ta, là chúng ta được học một cách thẳng thắn, được học một cách rõ ràng về lời Đức Chúa Trời, không có giấu gì hết. Vì tôi cũng chẳng thấy mặt ai ở trên online trong giờ phút này. Cho nên bởi đức tin, lời của Đức Chúa Trời đến mà xin lời Chúa hành động trong chúng ta, cắt bỏ những cái điều mà tội lỗi bấn vương, những điều ngăn trở đời sống của chúng ta. Và đây trong câu 7 phần A, những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi. Chúng ta không có lẽ thật của Chúa, không có đức tin theo đạo lành của Chúa, bắt đầu chúng ta nói lung tung, nói những cái mà chúng ta không biết mình nói cái gì. Đó, cho nên họ cũng rơi trong tình trạng này. Cho nên Chúa không muốn cho con cái của Chúa dùng những cái đó để thế vào trong đời sống đức tin của mình, thế vào trong những cái cuộc nói chuyện của mình. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta từ bỏ những cái lời hư không, những cái chuyện bịa đặt. Nhiều khi những nói về Chúa nhưng mà thật sự nó không đến từ Kinh Thánh thì chúng ta nhận biết mà chúng ta không tham dự vào. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3, phàm những sự gian dâm hoặc ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng mà các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Nhưng qua cái đời sống của một người được Chúa thay đổi đó, nó sẽ có bông trái của nó. Còn nếu không thì đây là những cái bông trái của xác thịt. Và nhiều người họ nói là ô đố tục mà giảng thanh, hay là đố thanh giảng tục, cái nào cũng không đẹp lòng Đức Chúa Trời hết. Cho nên Chúa nói phải thì phải, không thì không. Còn những điều nói thêm đó đến từ quỷ dữ. Cho nên Chúa không muốn con cái của Chúa bị ma quỷ sử dụng để nói những điều Chúa không đẹp lòng. Xin Chúa nghe, tha thứ cho chúng ta. Và trong Timôthê đoạn 4 câu 7 phần C, và tập tành sự tinh kính. Trong câu 8, vì sự tập tành thân thể lợi ích chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc. Vì có lời hứa về đời này và đời sau nữa, ấy đó là một lời nói chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Chắc chắn ông Timothy là trẻ mà, cho nên thích cho thân thể nở nang. Tôi thấy ngày hôm nay có nhiều người tập thể dục đó, cái thân thể đẹp ra, bắt đầu chụp hình bỏ lên trên Facebook để cho mọi người thấy được cái thân thể đẹp đẽ do sự luyện tập. Thì ở đây Chúa ngài cho ông Phaolô dạy ông Timôthê hãy coi cái điều luyện tập cho tâm linh hơn những điều luyện tập về thân thể. Ngày hôm nay vì nhiều khi chúng ta bị ăn uống quá tải, hay là chúng ta vì sức khỏe cho nên mới đi tập thể dục. Và nhiều khi cái sự luyện tập đó trở nên một cái thời khóa biểu mà chúng ta tôn trọng nó hơn là cái thời khóa biểu để được gần với lời Đức Chúa Trời, để dành thời giờ cho Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy đặt thứ tự ưu tiên, cái nào ưu tiên hơn. Và đây ông Phaolô ông nói cái sự ưu tiên hơn đó là vấn đề luyện tập đời sống tinh kính. Tại sao tinh kính mà phải luyện tập? Vì chúng ta không tập thì chúng ta không làm được. Ví dụ như chúng ta có những cái thói quen trong cái đời sống, ví dụ như có nhiều người hút thuốc, uống rượu hay là nói những cái điều bậy bạ quen rồi. Bây giờ hả, để tập một đời sống tinh kính thì phải nhờ Chúa để từ bỏ những cái điều đó, phải tập, phải luyện thì đời sống của chúng ta mới tốt hơn. Có nhiều người thì họ bảo vệ cái đó thì họ đâu có muốn để luyện tập đâu. Nhiều người nói ô tôi bỏ không được, ô tôi quen rồi, ô tôi như thế này thế kia. Điều gì loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Cho nên khi chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, ngài sẽ giải cứu chúng ta và ngài cho chúng ta bắt đầu có một cái thói quen. Đó. Cha mẹ tôi trước đây chưa tin Chúa, họ cũng là những người ăn trầu, hút thuốc, uống rượu. Nhưng mà khi mà cha mẹ tôi tin Chúa thì họ bắt đầu họ tập. Mẹ tôi phải tập bỏ trầu, ba tôi phải tập bỏ thuốc. Và sau đó thì Chúa cho họ đắc thắng. Mặc dù lúc đó họ chưa biết Chúa nhiều, nhưng cái đức tin của họ đơn sơ thì Chúa đã giúp đỡ họ. Cho nên không có việc gì mà Chúa không giúp chúng ta, chỉ có cái là chúng ta có muốn hay không. Cái điều mà nó muốn tự trong đáy lòng của chúng ta đó, kêu la với Chúa, ngài sẽ làm. Có một cô kia, cô được Chúa bày tỏ cho cô là Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của cô, và cô nhận biết đó là Chúa Giêsu, mặc dù cô chưa bao giờ cô nhận biết về tin lành của ngài. Và sau đó vì cô nói với người bạn là bây giờ dẫn cô đến để có thể biết được thêm về Chúa, thì cô bạn đó lại dẫn đến một người, ông nói là ông là thánh, ông mặc đồ trắng và ông có một quyển kinh thánh ở bên. Thì khi mà nhìn quyển kinh thánh thì chưa bao giờ cô tiếp xúc với kinh thánh, mà cô nhìn được cô biết ngay là lời của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì ông đọc ở trong kinh thánh, ông nói là bây giờ cô muốn dâng cuộc đời của cô để chết mình đi và bắt đầu mới có một cái đời sống mới. Cho nên hãy dâng cái đời sống của mình, chết cái linh hồn của mình, đã giao cái linh hồn nó cho sự chết, thì bắt đầu mình mới sống đời sống mới. Thì cô mới quá, cô đâu có biết gì đâu. Và sau đó thì ông nhúng cái miếng bánh vào trong cái ly làm giống như tiệc thánh vậy nè, ông đưa cho cô ăn. Thì cô về cô bị có sự tấn công, cô thấy rắn, cô thấy đủ thứ vây quanh cô và cô la cô hét. Thì ở nhà vì thấy vậy cho nên đưa cô đến bệnh viện nhà thương điền và cho cô nhốt cô ở trong. Thì cô cứ thấy và cô cứ tiếp tục la hét. Sau đó trong sâu thẳm của cô nói Chúa ơi cứu con, bây giờ con không biết làm sao, không ai có thể giúp con được hết. Thì Chúa đã sai một người đó đến. Mà sau này thì cô kiếm người đó thì cô không biết người đó là ai. Thì cô nghĩ có thể là Chúa sai thiên sứ của Chúa đến và giúp đỡ cô và dạy cho cô hãy ăn năn sâu trong linh hồn của mình. Và khi mà cô ăn năn tận trong nơi sâu thẳm của cô thì Chúa đã đem cái sự giải cứu lạ lùng đến căn phòng đó và cô đã được giải thoát. Và sau này Chúa dùng cô một cách rất là lớn lao về sự giải cứu. Cho nên điều mà Chúa ngài nhìn là chúng ta có muốn hay không, dễ thương quá hay là thích quá hay là quen thuộc quá. Đó là công việc của Satan. Nó có những cái linh quen thuộc, nó đến nó cứ khều mình, nó cứ nói. Vì chính những cái đó sẽ ngăn trở đời sống hậu vị Chúa, hay là đời sống tinh kính của chúng ta, hay là đời sống để gần được với Đức Thánh Linh, vì chúng ta làm cho thân thể của Ngài bị ô uế. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Ở trong Timothy nhất đoạn 4 câu 10: và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, và nhất là của tín đồ. Trong phục truyền đoạn 33 câu 27: Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: hãy diệt đi. Chúa sẵn sàng đuổi nếu chúng ta chịu diệt. Mà nhiều khi chúng ta lại không chịu diệt nó. Cho nên chúng ta thấy dường như Chúa bất lực, nhưng mà Ngài không bất lực, mà tại chúng ta không đồng ý để làm việc với Ngài. Bây giờ một điều nữa chúng ta sẽ thấy cái mệnh lệnh ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 11: kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Một lần nữa ông lại khích lệ ông Timôthê là phải rao truyền dạy dỗ những điều này. Vì Timôthê có tánh hay nhút nhát, cho nên rất là sợ. Và chúng ta thấy rằng là người ta nói tín đồ già là cha của mục sư trẻ. Cho nên vì cái điều đó mà có nhiều mục sư không dám nói gì cả. Nhưng mà nếu những mục sư được ơn của Chúa với sự dẫn dắt của Ngài, với sự tôn trọng người khác, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ giúp đỡ cho các hội thánh như vậy. Cho nên Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài đang ở trong chúng ta, và Ngài sẵn sàng đuổi bao nhiêu con quỷ tấn công chúng ta, Ngài cũng sẵn sàng đuổi nó đi, với điều kiện chúng ta phải tiêu diệt đó. Và đây như là một cái lời để Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta trong giờ phút này. Và trong câu 12: chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Trong cuộc đời của chúng ta rất là dễ chúng ta sẽ có những cái vấp váp, nhưng mà cái lỗi nó khác với cái tội. Nhiều khi chúng ta có những cái lỗi vì cớ cái quan điểm sống khác nhau. Ví dụ như tôi sống như thế này, người khác sống như khác. Và nhiều người nghĩ, ô người đó tại sao sống như vậy, nhưng mà chưa chắc ai là trọn vẹn. Cho nên ở đây chúng ta sẽ bước đi, nếu chúng ta lòng ngay thẳng trước mặt Chúa, chúng ta làm điều đó bởi những cái gì mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta, thì Ngài sẽ bảo vệ chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ coi rằng những cái điều chúng ta làm, chúng ta có cái tình yêu thương không, có đức tin không, có sự tinh sạch hay không. Đó là điều quan trọng. Và Đức Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 13 câu 15: vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa Giêsu này làm gương cho các môn đồ về sự phục vụ, về sự đầu phục Đức Chúa Trời. Có người nào vấp phạm Chúa Giêsu không? Có rất là nhiều người trong thời điểm bây giờ họ vấp phạm với Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu ngày đi ra, ngày ăn uống với những người thâu thuế, Ngài ngồi chung với những người tội phạm để cho người ta biết về tình yêu của Ngài, thì những người Pharisee bắt bớ Chúa, nói tại sao Chúa mà nói Ngài là Chúa mà Ngài lại ăn chung, uống chung với những người tội phạm. Đó. Rồi Chúa nói về huyết và thịt của Chúa thì người ta bỏ, người ta không theo nữa. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào nói đúng hay là sai, vì mỗi công việc nó sẽ bày tỏ và sự kết quả đó, và khi đến ngày gặp mặt Chúa thì mới biết cái nào đúng, cái nào sai. Và chúng ta rất là dễ để bắt tội lẫn nhau. Nhiều khi những cái điều chúng ta làm trong một cái ý tưởng khác, nhưng mà những người khác lại nghĩ cái đó là cái ý khác, và bắt đầu bắt bớ và làm khó khăn lẫn nhau. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta sống cái lòng của chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa, mà Chúa sẽ có cách để Ngài giúp đỡ chúng ta. Và đây trong phi ra nhất đoạn 5 câu 3: phải làm gương cho bầy, chẳng phải phần quản trị trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương cho cả bầy. Nhiều khi chúng ta là những người làm gương, và rất là nhiều người đang nhìn vào đời sống của chúng ta, cách ăn mặc của chúng ta, cách nói của chúng ta, để họ làm theo. Và trong Timothy nhất đoạn 4 câu 13: hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Ở đây có thể nói trong cái thời điểm bây giờ, đọc sách ở giữa nơi công cộng hay là cho những người để nghe thì rất ít người để làm. Cho nên ông Chúa Ngài muốn cho ông Phao-lô được khích lệ qua Ngài muốn cho ông Timothy được khích lệ qua Phaolô để chăm chỉ đọc sách và khuyên bảo dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho đến khi ông Phaolô trở lại, vì lúc đó ông Phaolô đi và để Timothy ở lại một mình. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi có lãnh đạo chúng ta làm việc tốt, không có lãnh đạo chúng ta bắt đầu nghĩ thôi để khi nào ông tới rồi mình hãy làm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa Ngài muốn cho chúng ta dù có người giúp đỡ chúng ta hay là không, chúng ta cũng làm hết cái phần trách nhiệm của mình. Và ông Phi-rơ viết ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 5: vậy nên về phần anh em, phải gắng sức, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức. Cho nên Chúa Ngài cũng cho chúng ta để học thêm qua những sách vở, nhưng mà đừng để sách vở cai trị đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Daniel đoạn 1 câu 17: và Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết, tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Cho nên cứ ban cho Daniel và các bạn của Daniel có sự khôn ngoan đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài cũng muốn ban cho con cái của Chúa như vậy. Trong Timothy nhất đoạn 4 câu 14: đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Trong Timothy nhất đoạn 1 câu 18: hỡi Timothy con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trọng tốt lành. Thường chúng ta thích nghe những lời tiên tri hay những cái lời khôn ngoan trí thức nói cho chúng ta, nói xong quên đi, bỏ đi. Hoặc là nói cho biết, ví dụ như không nói cho mình thì mình cảm thấy như mình không được Chúa quan tâm, rồi giận hờn. Nhưng mà khi nói rồi chúng ta làm gì với cái lời đó? Và đây ông Phaolô ông dặn là những cái gì mà Chúa Ngài đã dùng các trưởng lão đặt tay cho Timothy nói tiên tri về cuộc đời của Timothy, hãy nắm lấy lời đó, hãy bước đi với những lời đó. Tôi chắc chắn trong anh em nhiều người đã kinh nghiệm được những lời khôn ngoan trí thức của Chúa dành cho mình. Nó ở đâu rồi? Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết được là Chúa Ngài muốn dùng những điều đó để khích lệ, hay là cho chúng ta biết được những điều Ngài muốn qua các đầy tớ của Ngài. Ở trong Timothy nhất đoạn 4 câu 15, một cái điều mà ông nói là hãy chuyên lo, hãy săn sóc chuyên lo những việc đó hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Ở trong công vụ đoạn 16 câu 2: anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Mặc dầu ông Timothy trước khi được Chúa kêu gọi, mọi người làm chứng tốt về ông, nhưng mà không dừng ở đó, phải có sự tấn tới. Ngày hôm nay có nhiều người trước đây rất là tốt, nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang ở đâu? Thì chúng ta phải cần nhờ Chúa để kiểm duyệt chính mình, không cần phải người nào chỉ vào trong chúng ta mà nói như thế này thế kia. Tự chúng ta biết chúng ta như thế nào và Ngài muốn làm việc với chúng ta. Ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 18: hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày cho đến đời đời. Amen. Chúa Ngài muốn cho chúng ta tấn tới trong ân điển, tấn tới trong sự thông biết Chúa. Và khi chúng ta làm như vậy thì Chúa Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, và sự vinh hiển đó thuộc về Chúa từ nay cho đến đời đời. Ngày hôm nay có nhiều người mới, chúng ta thấy cuộc đời tấn tới, bắt đầu nhiều người khen quá. Ồ, sau kỳ này được ơn quá, sau kỳ này hay quá vậy, sau kỳ này cầu nguyện nhiều người được chữa lành. Bắt đầu chúng ta lại không tấn tới trong sự khiêm nhường kính sợ Chúa nữa, không dâng cái sự vinh hiển đó cho Chúa, mà là bắt đầu nhận lấy sự vinh hiển cho mình. Cho nên hãy nhớ rằng tất cả mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa, vì chính Chúa Ngài làm việc đó chứ không phải chúng ta. Và một điều để ông nói là hãy giữ mình, hãy bền đổ. Trong câu đoạn 4 câu 16: hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những kẻ nghe con đều được cứu. Trong Giu-đê đoạn 1 câu 12: hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Trong công vụ đoạn 20 câu 28: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2: hãy chăn bài của Đức Chúa Trời đã giao cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn bèn là hết lòng mà làm. Chúa Ngài muốn cho chúng ta làm không phải vì lợi, làm không phải vì danh, làm không phải vì mình thích thì mình làm, nhưng mình làm vì cớ Chúa kêu gọi mình, Chúa sức dầu mình, Chúa chuộc mình, Chúa ban ơn cho mình. Nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta bước đi với Chúa vì điều đó. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, khi chúng con học những điều này, chúng con nhận biết rằng chúng con cần phải được trang bị, cần phải được thay đổi. Chúa xin Chúa cho chúng con đừng để người khác khinh dễ mình vì cớ sự thiếu hiểu biết của chúng con. Và Chúa, nếu chúng con làm cho người khác khinh rẻ danh của Chúa, xin Chúa tha tội. Và xin chính Chúa Giêsu Ngài sống trong chúng con để chúng con có thể làm gương cho người khác. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con là những người chăm chỉ. Những gì Chúa giao cho chúng con trang bị cho mình. Chúng con hết lòng mà làm những điều đó và đời sống của chúng con hiểu biết về Chúa nhiều hơn và có một đời sống học tập. Và xin Chúa cho chúng con đừng bỏ quên ơn. Vì nhiều khi ơn của Chúa chúng con quên đi, chúng con chạy đi kiếm ơn khác. Mà chúng con chạy hết chỗ này đến chỗ kia, nhờ người này đến người kia cầu nguyện cho chúng con, sau đó chúng con lại không có làm như điều chúng con ao ước hay là những điều mà Chúa dùng các đầy tớ Chúa để nói về chúng con. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Và xin Chúa cho chúng con chuyên lo những điều Chúa giao cho mình một cách hết lòng, tấn tới trong ân điển của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết giữ mình bền đổ, vì khi chúng con giữ lấy mình, chúng con mới giữ bày được. Chúng con không giữ mình thì không thể giữ bày được. Đây là lời của Chúa và mạng lệnh của Ngài. Chúng con dâng cuộc đời chúng con trong tay Chúa với lòng biết ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài tái dựng nên trong chúng con một đời sống tin kính Chúa, dựng nên chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng kể từ giờ phút này. Chúa, nếu trong những ngày qua chúng con thờ ơ, chúng con ý y, chúng con cảm thấy đủ, đây là những điều chúng con đang bị lừa dối và chúng con không muốn bị lừa dối. Xin Chúa giúp chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự trong tay Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.